This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên ban tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày cuối cùng của tháng 11 mà thời tiết sao lạ quá anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas đúng như vậy, vẫn chưa có lạnh lắm. Phải đợi cho tới tuần sau khi mà cái trận mưa nó đến trong ngày thứ hai, rồi tới sáng ngày thứ ba thì quý vị sẽ cảm thấy là thời tiết nó thay đổi một chút xíu. Nhưng mà mãi cho tới ngày đó thì ngày nào cũng nhiệt độ vào khoảng 70-75 cũng có, nhất là ngày Chủ nhật lên tới 75, rồi thứ hai lên tới 75, buổi tối giảm xuống còn 51. Nhưng mà tối ngày hôm nay cũng hơi lạnh lạnh, nếu mà quý vị ra ngoài đường cũng cần phải mặc cái áo lạnh vào buổi tối. Thưa quý vị, liên tục mấy ngày liền tờ Dallas Morning News đều nhắc đến cái thị trường nhà cửa ở bên tiểu bang Texas cũng như là khu vực Dallas Fort Worth này. Thì người ta tin đoán là năm 2018 sắp tới đây thì thị trường nhà cửa tại miền Bắc Texas vẫn tiếp tục nóng. Và khu vực Dallas Fort Worth dự trù là một trong những cái thị trường nhà cửa đứng đầu Hoa Kỳ vào năm tới. Thì theo như là một cái cuộc nghiên cứu thấy thì chỉ có khu vực Las Vegas sẽ là một cái thị trường nhà cửa mạnh nhất trong năm 2018. Và khu vực Dallas Fort Worth được dự trù là cái số lượng nhà bán sẽ tăng lên tới 6%. Như vậy là nhà sẽ tăng giá trung bình lên là 5.57% vào cái năm sắp tới đây, tức là 2018. Và như vậy là với ở cái tỷ lệ là cao gấp đôi so với là cái tỷ lệ trên toàn quốc. Cái thị trường Dallas Fort Worth hiện nay đứng xếp hàng thứ 48 về cái phỏng định. Là cái số lượng sale, số lượng bán lên tới 5.09%, và giá nhà trung bình người ta dự trù cũng sẽ tăng lên tới 4.13%. Tuy nhiên thì năm sau có thể là cái số lượng nhà bán nó có nhiều hơn, nhưng vì vậy mà người ta cũng có thể có nhiều khả năng là sẽ mua nhà nhiều hơn, nhất là giới trẻ. Năm sau đó thì người ta dự đoán là giới trẻ sẽ là cái giới mà có thể mua nhà chiếm tới 40% về cái số lượng tiền mượn để mà trả góp. Hiện nay có một cái điều mà người ta vẫn chưa có chắc chắn lắm đó về cái viễn ảnh nhà cửa, đó là cái tình trạng mà chính phủ hiện nay đang cải tổ về cái luật thuế của chính phủ liên bang. Chưa có biết là cái phần này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, mà người ta có thể tin đoán là sẽ giảm về cái phần dành cho những cái chủ nhà, hoặc là sẽ tăng thuế đối với lại những người mua nhà. Cho nên đó là những cái điều mà người ta thấy được về cái việc thuế mà thôi. Còn về cái viễn ảnh nhà cửa tại tiểu bang Texas thì vẫn còn rất là tốt khi mà chúng ta chuẩn bị bước qua năm 2018, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái nhà của tiểu bang Texas thì nói chung là nó cũng tương đối là rẻ hơn so với trên toàn Hoa Kỳ. Thì cái vấn đề thuế thì hầu như ai cũng vẫn phải, ai mà có nhà thì cũng phải check care, phải đóng cái tiền thuế đó. Tuy nhiên so với những cái tiểu bang khác, đặc biệt là tại bên California, thì nhiều người người ta nói rằng tới Houston, tới Texas, tới Dallas thì cái vấn đề nhà cửa nó cũng tương đối dễ dàng hơn. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle sáng nay chúng tôi cũng nói về việc rằng là các cái nhà tù tại đây đang chuẩn bị đưa ra một cái chương trình để mà ngăn chặn các cái việc tái nghiện của những người tù nhân bằng việc rằng là sẽ tiêm thuốc cho họ. Thì cái chuyện tiêm thuốc này là một cái lựa chọn điều trị được xem rằng là khá là mới mẻ và sẽ sớm có sẵn cho các tù nhân chuẩn bị rời khỏi cái nhà tù quận hạt Harris. Và cái quận hạt lớn nhất của tiểu bang Texas đã đưa ra chương trình thử nghiệm bắt đầu cung cấp những cái điều trị trong những cái tuần tới đối với các tù nhân chuẩn bị được thả ra, với hy vọng là những cái người tù nhân này, khi những người tội phạm này khi mà được thả ra thì sẽ ngăn ngừa cái việc tái phát những cái cơn gây nghiện cũng như là phạm lại những cái tội và bị bắt trở lại vào tù. Thì nhà tù quận hạt Harris được cho là nhà tù đầu tiên trên tiểu bang Texas cung cấp cái thuốc chống gây nghiện. Thì những cái người làm việc tại nhà tù nói rằng đây là một cái chương trình khá là mới mẻ và rất thú vị. Và rất là nhiều người ở đây khi mà được hỏi thì nói rằng là một trong rất là nhiều lý do họ bị bắt vào tù là bởi vì việc nghiện ngập, rồi từ đó đi ăn cắp, ăn cướp và bị bắt trở vào tù. Và loại thuốc này, cái loại thuốc mà được tiêm chích đối với những cái người mà sắp được thả ra thì được sản xuất để chống lại chủ yếu là cái chứng nghiện rượu và sau đó là ma túy. Tuy nhiên thì nó không có được nghiên cứu nhiều bởi vì thật ra thì vẫn còn rất là nhiều các cái lựa chọn khác thay thế cho cái loại thuốc này. Và các chuyên gia cũng đã thận trọng và cho rằng là phương pháp của các nhà sản xuất loại thuốc này thật ra vẫn còn coi như rằng là thử nghiệm và chưa có chính thức. Và tuy nhiên thì trong cái bối cảnh mà có quá nhiều người nghiện đi vào nhà tù quận hạt mỗi ngày, thì văn phòng cảnh sát quận hạt Harris đã quyết định là sẽ thử nghiệm và nói rằng là rất là lạc quan về cái vấn đề này. Cảnh sát trưởng S. Gonzalez nói rằng là văn phòng cảnh sát đang nỗ lực hơn để giúp cho những người nghiện ngập, bởi vì nếu như mà chỉ bắt giữ và thả ra sau đó thì lại bắt trở lại và thả trở lại thì nó cũng sẽ không mang lại kết quả gì nhiều. Thì cái loại thuốc này có tên là Vivitrol, thì nó không có gây nghiện cũng như là không có gây ra những cái loại bệnh ung thư. Và nó có những cái đặc điểm rất là phù hợp để mà sử dụng cho những cái người tù nhân ở trong các nhà tù. Và FDA thì đã chuẩn thuận cho cái việc sử dụng Vivitrol năm 2006 để sử dụng cho cái việc điều trị nghiện rượu đầu tiên. Tuy nhiên khi mà số người nghiện vì ma túy cứ tăng lên mỗi năm như vậy, mỗi cao hơn, thì cái thuốc này đã trở thành một trong những cái loại để có thể chống lại những cái cơn nghiện do ma túy gây ra. Và khi mà tiêm chích cái loại thuốc này thì nó sẽ kéo dài rất là lâu và bệnh nhân không cần phải uống các cái loại thuốc khác. Tuy nhiên thì nó đòi hỏi rằng là những cái người mà đã sử dụng ma túy phải coi như là từ bỏ cái chất này trong vòng một thời gian trước khi mà có thể sử dụng cái mũi tiêm đầu tiên. Một cái vấn đề khác nữa là về giá cả, thì một cái mũi tiêm nó cũng rất là tốn tiền. Người ta nói rằng là một cái mũi tiêm như vậy thì tốn hơn là 1.000 Mỹ Kim. Và công ty sản xuất dược phẩm Alkermes hiện cho biết rằng là đã tặng đủ cái loại thuốc này cho cái nhà tù quận hạt Harris để mà có thể sử dụng từ 20 cho tới 30 người tại đây. Và sau đó thì các chương trình của Medicaid hoặc là các bảo hiểm cá nhân thì có thể dự trù sẽ trao trả cái phần còn lại, sẽ được trả cái phần còn lại. Và trong năm tới thì nhân viên y tế của trại giam sẽ giúp lựa chọn tù nhân cho chương trình này, bởi vì có quá nhiều người hiện ở trong quận hạt Harris, ở trong tù của quận hạt Harris, cho nên rằng là không phải ai cũng có thể được sử dụng, được tiêm cái thuốc này, mà sẽ có sự lựa chọn. Và phải là những người mà có tâm lý vững vàng cũng như là mong muốn rằng là sẽ hoàn toàn cai nghiện được và trở lại cuộc sống bình thường. Thì sau khi mà tiêm chích xong và được thả ra thì các tù nhân sẽ được chọn đi khám tại các phòng khám phía bắc của thành phố Houston để theo dõi tình hình sau khi được tiêm chích. Và sau đó thì những người này sẽ quay lại mỗi tháng một lần để mà làm các xét nghiệm cũng như là sẽ có những cái lời tư vấn cần thiết đến từ các người bác sĩ để mà quá trình điều trị trong tương lai được tốt hơn. Và Và nói tóm lại rằng với việc mà sử dụng các cái loại thuốc chống gây nghiện này thì các giới chức của nhà tù của hạt Harris rất là hy vọng những người này khi mà sử dụng xong không có quay trở lại con đường nghiện ngập và từ đó thì không cần phải quay trở lại vào tù nữa. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thông thường thì người ta có thói quen, nhất là hút thuốc hoặc là thói quen về cái việc mà sử dụng ma túy. Nếu mà chúng ta bỏ được những cái thói quen đó và nhờ những cái loại thuốc để mà có thể chích vào trong cơ thể thì có thể sẽ dứt khoát được cái vấn đề ma túy. Thưa quý vị, là bắt đầu từ ngày mai đó cho tới gần, cho tới hơn 2 tháng thì phía bên Nhà cầm quyền Trẻ Việt Nam là họ dự trù là sẽ nạo vét cái Hồ Gươm. Và sau khi mà khảo sát thì họ thấy rằng là bây giờ Hồ Gươm không có một cụ rùa nào hết. Thì trong cái quá trình mà họ chuẩn bị để mà nạo vét như vậy thì họ cũng có tham khảo nhưng mà không có thấy một con rùa nào. Theo như là ông Hà Đình Đức là một trong những cái người mà báo chí Việt Nam gọi ông là nhà rùa học bởi vì ông có cái nghiên cứu về rùa. Thì ông nói rằng là Hồ Gươm trước đây có tất cả là 4 cụ rùa. Thì 3 cụ là đã mất cách đây rất lâu rồi. Và cụ cuối cùng đã ra đi vào ngày 19 tháng Giêng năm 2016. Và ông đã theo dõi ở Hồ Gươm, không thấy có một dấu vết gì của một cụ rùa nào hết. Như vậy là hiện Hồ Gươm ở Hà Nội không có một hậu duệ nào của cụ rùa hết. Thì từ nhiều năm nay là những cái con rùa sống ở bên Hồ Gươm Hà Nội đó, nghiễm nhiên đó thì người dân ở đây người ta gọi là cụ rùa như là một cái linh vật, là bởi nhờ cái truyền thuyết là được vua Lê thả vào cái Hồ Gươm. Thì mỗi lần mà cụ rùa nổi lên tắm nắng là dân ở đây là họ tụ tập quanh cái Hồ Gươm để mà bàn tán xôn xao về cái việc đó, lý do tại sao cụ rùa này nổi lên hoặc là có cái dấu hiệu gì hay không. Có một cái điều đáng chú ý là cái sự việc cái con rùa Hồ Gươm cuối cùng ghi nhận là đã 200 tuổi chết ngay trước cái ngày đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 hồi năm ngoái. Và dư luận nói rằng đây là cái điểm xấu báo trước những biến động chính trị ở Việt Nam. Thậm chí ở Việt Nam nó còn một số những cái tờ báo là họ rút cái bài không có dám đăng về cái việc mà Hồ Gươm, cái con rùa ở đây đã bị chết. Nói chung là bây giờ đó là cái Hồ Gươm này chắc là không có còn gọi là Hồ Gươm nữa bởi vì không còn cái con rùa nào. Có thể là bởi vì bên Việt Nam bây giờ đó là ô nhiễm quá làm cho những cái con rùa cũng không có thể nào mà sống được, năng năng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái này thì không có thể nào trách được ai nữa, tại vì chúng ta thấy rằng là rác cứ bỏ xuống quá nhiều rồi không ai dọn dẹp thì làm sao mà có thể sống nổi ở dưới những cái nơi mà ô nhiễm đến như vậy. Và bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chúng ta cũng biết rằng là những cái đó họ không bao giờ họ nói, họ không bao giờ viết, tại vì đâu có được lệnh đâu mà viết, viết mà không đúng thì sẽ rất là phiền phức. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.